thị dĩ cụ phược phàm phu đẳng năng tin. Chỉ cần quý vị có thể tin, tin điều gì? Có thế giới tên là Cực Lạc, cõi nước này có Phật hiệu là A-di-đà. Hai câu này trong kinh A-di-đà, chỉ cần quý vị tin là được. Tin sâu vào hai chữ có. Có thế giới, có Phật hiệu là A-di-đà. Đây là Đại sư Ngẫu Ích nói. Hai chữ này rất quan trọng. Biệt hiệu của Đại sư Ngẫu Ích gọi là Tây Hữu Sa Môn. Tây là Tây Phương, ở Tây Phương có. Quý vị xem tên của Đại sư chính là từ hai chữ có này. Có thế giới tên là Cực Lạc. Cõi nước này có Phật hiệu là A-di-đà, gọi là Tây Hữu Sa Môn. Nguyện thiết giảng sanh, nhất hướng trì danh, tức có thể như nguyện, chống đạt bất thoái. Nguyện phải khẩn thiết. Ta đối với thế gian này không có nguyện vọng nào cả, duy nhất một nguyện vọng là đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hay nói cách khác, buông bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian này, một lòng nghĩ đến thế giới Cực Lạc. Đây là đi thật, không phải đi giả. Nhất hướng trì danh, tức có thể như nguyện. Hướng là phương hướng, một phương hướng, một mục tiêu. Dùng phương pháp trì danh có thể đạt được, tức có thể như nguyện. Viên mãn nguyện vọng của quý vị, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Kính tức là nhanh chóng. Quý vị sẽ chứng được ba loại bất thoái chuyện. Điều này phàm phu cũng có thể đạt được. Phàm phu, người ngu si cũng có thể làm được. Ở trước từng nói với quý vị về người đệ tử làm thợ hàng của Pháp Sư Đế Nhàn, đó là phàm phu người ngu muội, chưa từng đi học, không hề biết chữ. Cuộc sống bần hàn, người lớn lên từ nhỏ ở nông thôn với Pháp Sư Đế Nhàn. Pháp Sư Đế Nhàn xuất gia nổi tiếng, trở thành Đại Pháp Sư. Người thợ hàng tìm được người bạn năm xưa là Pháp Sư Đế Nhàn, muốn xuất gia với Pháp Sư. Tâm địa vô cùng khẩn thiết. Pháp Sư Đế Nhàn đã thành tựu nguyện vọng của ông ta. Quý vị xem chỉ dạy ông ta một câu sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Vì ông không biết gì cả. Người trong chùa đều coi thường ông, nên không thể ở trong chùa. Vì thế hòa thượng tìm cho ông một ngôi miếu quan không người ở vùng nông thôn, để một mình ông ở đó, chỉ niệm một câu Phật hiệu, ngoài ra không biết gì. Hòa thượng nói với ông ta, nếu niệm mệt thì nghỉ, nghỉ xong lại niệm tiếp tục. Ông y giáo phụng hành, suốt 3 năm không hề gián đoạn. Ông biết trước giờ giảng sanh, đứng trong lúc giảng sanh, rất tuyệt vời. Những người Phật tử quanh đó nhìn thấy liền đến chùa Quán Tông báo tin, người đệ tử của hòa thượng đã giảng sanh, vẫn còn đứng đó. Hòa thượng Đế Nhàn đến ngôi miếu nhỏ xem. 3 ngày đi và về mất 3 ngày. Người chết rồi mà đứng suốt 3 ngày. Pháp sư Đế Nhàn lo hậu sự cho ông rất khâm phục. Ông xuất gia không uổng. Các bậc hòa thượng trú trì các chùa viện nổi tiếng chưa chắc bằng ông. Những pháp sư thông tông thông giáo cũng chưa chắc bằng ông. Lời nói này là thật, hoàn toàn không phải giả. Có vị hòa thượng nào khi giảng sanh có thể đứng suốt 3 ngày? Chỉ nhờ vào một câu Phật hiệu. Cho nên phàm phu đều có thể đạt được. Vấn đề là quý vị có chịu thực hành hay không. Nếu y giáo phụng hành, quý vị cũng đạt được. Nếu lời nói thể rốt ráo thấu triệt tâm mình, tức chỉ có bậc thượng trí mới có thể làm được. Rốt ráo là cùng tận, thấu triệt là minh tâm. Nếu nói đến minh tâm kiến tánh, không phải người bình thường có thể làm được. Đó là bậc thượng trí. Nhà Phật nói hàng thượng thượng căn mới có thể làm được. Bồ Tát Pháp Tạng khi còn ở nhân địa, bi nguyện rộng lớn của Ngài đã khai mở pháp môn tha lực này. Thế gian gọi Phật Di Đà là vua của đại nguyện. Cho nên khen ngợi Phật A Di Đà là đại nguyện vương.